kinh lược giảng. Bằng số 4, chánh kinh Di Lặc, ngã bất thiết ngôn, ư chư không tánh, vô thắng giả giả, năng xuất ly sanh tử. Này Di Lặc, ta chẳng nói rằng đối với các tánh không, không có thắng giải mà có thể thoát lìa sanh tử. Nhờ vào đâu để liễu sanh tử suốt tam giới? Ở đây Phật nói rất hay, thật là đơn giản dễ hiểu. Đối với đạo lý nhân không tánh, ngã không tánh, sự tướng chân thật ấy, nếu quý vị chẳng thể lý giải sâu xa, sẽ chẳng có biện pháp nào để liễu sanh thoát tử suốt tam giới. Vì thế chúng ta tu học pháp môn nhất định phải biết rằng căn cứ vào lý luận nào. Nếu quý vị chẳng hiểu rõ lý luận ấy, thì ai nói đến pháp môn nào có thể liễu sanh thoát tử? Pháp môn nào có thể thành Phật ngay trong thân này? Quý vị nghe xong liền tin ngay, đấy gọi là mê tín. Đó là giả, chẳng phải chân. Lý luận căn bản của xuất ly sanh tử là như thế này: đối với các tánh không nhất định phải sanh thắng giải, giải ngộ thù thắng. Đây cũng là điều chúng tôi đã nói ở phần trước. Quý vị phải thật sự khám phá, thấy thấu suốt bản chất các pháp, phải thật sự buông xuống. Hành như vậy, quý vị mới có thể xuất ly sanh tử. Nếu quý vị có thể buông xuống được, triệt để buông xuống được, bèn sẽ có thể siêu thoát lục đạo luân hồi. Khám phá được cả thế pháp lẫn Phật pháp, thì quý vị sẽ có thể vượt thoát 10 pháp giới. Khám phá buông xuống như vậy chính là sanh thắng giải rất sâu đối với các tánh không. Chánh kinh đa chấp trước giả, vi ly chư hành. Có nhiều chấp trước mà cho là lìa các hạnh. Ly chư hạnh là buông xuống. Người nhiều chấp trước làm sao buông xuống được? Chánh kinh Di Lặc, ngã bất thiết ngôn, ư bồ đề phần, trụ hữu sở đắc, danh vi chứng trí. Này Di Lặc, ta chẳng nói rằng đối với bồ đề phần còn trụ vào sở đắc mà gọi là chứng trí. Câu này nói đến chứng quả, tu hành chứng quả. Nếu quý vị chú tâm quan sát thì thấy kẻ ấy đối với bồ đề phần vẫn thấy có sở đắc. Chúng ta đọc kinh Kim Cang sẽ hiểu là người ấy chẳng hề chứng quả. Chẳng những không chứng được quả đại thừa, ngay cả sơ quả tu đà hoàng của tiểu thừa cũng chẳng chứng. Người chứng đắc quả tu đà hoàng chẳng thấy mình chứng đắc quả tu đà hoàng thì mới là chứng đắc thật sự. Nghĩ mình chứng đắc bèn là giả, chẳng phải chân đâu. Vì sao vậy? Cho là mình chứng đắc tức là có trụ, trong tâm còn vướng vào địa vị, tức là nổi vọng tưởng đấy. Phật bảo chúng ta không nên trụ vào đâu mà sanh tâm. Thế nào là năng trụ? Trụ có nghĩa là trong tâm thấy có. Trong tâm có một quả vị nào thì chưa phải là chứng quả. Kinh Kim Cang có dạy chúng ta một câu rất trọng yếu: hết thảy thánh hiền đều do vô vi pháp mà có sai biệt. Từ tiểu quả tu đà hoàng cho đến quả vị Như Lai viên mãn, chúng ta hãy nói đại khái là tiểu thừa có tứ quả, tứ hướng là tám giai đoạn. Đại thừa từ sơ tính vị cho đến đẳng giác vị gồm 51 địa vị. Những đẳng cấp này căn cứ vào đâu mà luận? Là từ pháp vô vi mà nói. Pháp vô vi là pháp không có chấp trước. Đối với pháp vô vi, công phu có sâu cạn chẳng đồng, nên Đức Phật mới nói ra nhiều địa vị như vậy. Trong mỗi một quả vị đều chẳng có chấp trước. Hễ ai có chấp trước bèn là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân. Sơ tính vị Bồ Tát bèn chẳng có chấp trước. Kinh Kim Cang giảng về tiêu chuẩn không chấp trước ấy rất khéo: không tướng ta, không tướng người, không có tướng chúng sanh, không có tướng thọ giả. Nếu quý vị làm được như vậy thì quý vị là nhập lưu, nhập vào dòng thánh. Do công phu phá tứ tướng, tứ kiến sâu hay cạn mà quả vị Bồ Tát cao hay thấp bất đồng. Điều do vô vi pháp mà có sai biệt, điều là không trụ vào đâu mà sanh tâm đấy thôi. Có trụ thì sao? Tâm có trụ là hỏng rồi. Trụ tức là như tất cả chúng ta, trong tâm quý vị thật sự là có. Việc này rất phiền toái đấy nhé. Tâm là không, trong tâm không có vật chi. Có pháp thế gian là sai, mà có Phật pháp cũng là sai luôn. Phật pháp cũng chẳng để trong tâm thì mới là chân chánh chứng trí. Chánh kinh: Di Lặc, ngã bất thiết ngôn, vô thế lực giả, nhẫn nhục thành tựu. Này Di Lặc, ta không nói rằng không thế lực là thành tựu nhẫn nhục. Người ta khinh quý vị mà quý vị không có sức phản kháng thì có phải là thành tựu nhẫn nhục hay chăng? Chẳng phải là nhẫn nhục. Có năng lực phản kháng mà chẳng phản kháng, có năng lực để trả đũa mà chẳng trả đũa thì mới gọi là nhẫn nhục chứ. Không có năng lực sao nói là thành tựu nhẫn nhục cho được. Chánh kinh: Vô nhiễu xúc giả, bị nhẫn nhục giáp. Không bị quyến rũ mà gọi là mặc giáp nhẫn nhục. Nhiễu xúc nói theo bây giờ là bị quyến rũ mê hoặc. Người nào chống lại được sự mê hoặc, Phật mới dùng thí dụ sao? Mặc áo giáp nhẫn nhục nghĩa là người ấy chống cự lại được mê hoặc quyến rũ. Đối với hết thảy sự mê hoặc quyến rũ, người ấy như bất động thì mới gọi là mặc giáp nhẫn nhục. Nếu chẳng bị quyến rũ mà bảo là mặc giáp nhẫn nhục thì chẳng có đạo lý ấy. Chánh kinh: Thiểu phiền não giả, danh luật nghi thanh tịnh. Người ít phiền não gọi là luật nghi thanh tịnh. Phiền não ít nhẹ ư? Thế mà gọi là luật nghi thanh tịnh thì đều là giả, chẳng phải chơn vậy. Chánh kinh: Tà phương tiện giả, vi như thuyết tu hành. Tà phương tiện mà coi là tu hành đúng như lời dạy. Ý nghĩa câu này cũng rộng lớn phi thường. Với 15 điều trong đoạn này, nếu nói tỉ mỉ thì giảng mỗi điều cả buổi chiều cũng không xong. Trong thời đại này, thật tại mà nói, cũng chẳng thể giảng chi tiết được. Giảng tỉ mỉ rất phiền phức. Bởi vì tôi mới nói là đối với bộ kinh này chỉ điểm tới rồi thôi. Quý vị cứ đọc tụng kỹ, cứ suy nghĩ kỹ càng, rồi lại tỉ mỉ quan sát tâm hạnh của chính mình, quan sát khắp cả hoàn cảnh, quý vị sẽ hiểu được phải tu hành như thế nào mới gọi là như lý như pháp, chẳng đi vào tà đạo. Trong bộ kinh này Đức Phật đã giảng cho chúng ta vô cùng tường tận vậy. Chánh kinh: Di Lặc, ngã bất thiết ngôn, ái ngôn thuyết giả, vi nhất tâm trụ. Này Di Lặc, ta chẳng nói rằng hít nói năng là trụ vào nhất tâm. Đặc biệt là đối với người niệm Phật chúng ta, mục đích của người niệm Phật là nhất tâm bất loạn. Người ham nói làm sao đạt nhất tâm bất loạn cho được? Đấy là điều chẳng thể có. Chánh kinh: Háo danh thế vụ, ư pháp vô tổn. Thích lo việc đời mà đối với pháp chẳng hề tổn hoại. Điều này Phật chẳng nói. Doanh là kinh doanh, vụ là sự vụ. Ưa thích kinh doanh sự vụ thế gian mà nói là chẳng hề trở ngại gì đến tu hành lẫn đạo nghiệp. Đức Phật chẳng dạy như vậy. Nói cách khác là quyết định có trở ngại đấy. Chẳng cần nói là phải lo liệu việc đời, chỉ phải quản lý nhân sự đã có chướng ngại rồi. Đại sư Trí Giả đã nói như thế đấy. Trước lúc Trí Giả đại sư vãng sanh, có môn đệ hỏi ngài: lão nhân gia vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới phẩm vị ra sao? Ngài đáp: ta do làm trụ trì chùa miếu, phải trông nom mọi sự, nên đối với việc tu hành của chính mình có trở ngại. Bởi thế phẩm vị vãng sanh chẳng cao, chỉ đạt địa vị ngũ phẩm. Địa vị ngũ phẩm là phàm thánh đồng cư độ, là đới nghiệp vãng sanh. Nếu như chẳng lãnh chúng, chẳng làm trụ trì, chẳng trông coi nhân sự, thì phẩm vị sẽ cao. Do đấy biết là việc quản trị đại chúng trong chùa miếu, đối với phẩm vị và việc tu hành của chính mình đều có chướng ngại, huống chi là lo liệu việc đời. Thế nào là việc đời? Những gì chẳng thể liễu sanh tử thoát tam giới đều gọi là việc đời. Thế vụ, chữ thế chỉ lục đạo luân hồi, còn thuộc trong tam giới. Ưa thích làm những việc như thế là sai lầm. Nói dễ nghe hơn là làm những việc cốt để tu phước. Phước thì tu được, nhưng với việc liễu sanh tử xuất tam giới, với giới, với định, với huệ, quyết định có chướng ngại. Chánh kinh: chí nhạo thanh tịnh, đọa chư ác thú. Người tâm trí ưa thích thanh tịnh mà đọa trong các đường ác. Vì sao Đức Phật lại nói lời này? Thật sự mà nói, xem trong thời đại này, chúng ta thấy câu này nghiệm ra rất có lý. Có những người bảo kẻ chắc thật niệm Phật: các ngươi chỉ là kẻ lo giải thoát riêng cho mình, tâm lượng hẹp hòi quá đi. Các ngươi đang tu hạnh tiểu thừa là pháp bị chư Phật Bồ Tát quở trách đó. Chúng ta nghe nói thế bèn chẳng dám tu nữa, bèn tu theo cách của họ. Tu theo cách của họ là sao? Ưa lo việc đời, ham thích nói nhiều, bắt chước họ làm những chuyện đó. Đức Phật nói ra một câu, chúng ta thấy rõ ngay: người chỉ ưa thích thanh tịnh, quyết định chẳng đọa địa ngục. Làm sao có đạo lý đọa địa ngục cho được? Chánh kinh: tu tập trí huệ, vi hội não hạnh. Tu tập trí huệ là hạnh ồn não. Trí huệ do đâu có? Trí huệ từ thiền định mà ra. Nói cách khác, trí huệ xuất phát từ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi ra tác dụng là trí huệ chân thật. Người tu tâm thanh tịnh sao có thể ồn náo rối ren được? Hội náo, nói theo cách bây giờ là nhiệt náo rối ren. Cuối cùng là điều thứ 15. Chánh kinh: Di Lặc, ngã bất thiết ngôn, phương tiện tương ưng, danh vi xiểm khúc. Này Di Lặc, ta chẳng nói rằng phương tiện tương ưng mà gọi là xiểm khúc. Phương tiện tương ưng là điều Đại Thừa Bồ Tát thường dùng, chính là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nhìn biểu hiện bên ngoài có phần tương tự như xiểm khúc, nhưng bên trong hoàn toàn bất đồng. Bồ Tát thật sự một dạng từ bi, dùng phương tiện khéo léo để tiếp dẫn chúng sanh. Chánh kinh: bất cầu lợi dưỡng, nhi vi vọng ngữ. Chẳng cầu lợi dưỡng mà bảo là vọng ngữ, điều này Phật tuyệt đối chẳng nói. Chẳng phải là Phật thì kẻ nào nói đây? Ma nói đấy. Ma đồn nhảm đặc chuyện nhằm phá hoại chánh pháp đó mà. Chánh kinh: vô chấp trước giả, phỉ bán chánh pháp, hộ chánh pháp giả, nhi tích thân mạng. Không chấp trước là phỉ bán chánh pháp, hộ trì chánh pháp mà còn tiếc thân mạng. Đấy đều chẳng phải là điều Phật nói. Chánh kinh: sở hành hạ liệt, vi vô thắng mạng. Việc làm hèn kém mà chẳng phải là thắng mạng. Câu này phải giải thích sơ lược một chút. Trong câu sở hành hạ liệt, chữ hạ chỉ lục đạo. Trong 10 pháp giới, lục đạo là hạ. Đã hạ còn liệt, liệt là chỉ 3 ác đạo. Nói cách khác, câu này ý nói hành vi tư tưởng người ấy thể hiện tham sân si mạn, mà làm ra vẻ mình chẳng ngạo mạn. Thứ ngạo mạn ấy vì sao gọi là thắng mạn? Trong kinh Đức Phật xếp hạng ngã mạn thành 3 loại lớn. Loại lớn thứ nhất là thắng mạn. Thắng mạn nghĩa là so với người khác, mình luôn ngon lành hơn. Người khác không ai bằng được mình, luôn nghĩ mình trội hơn người khác. Vô thắng mạn là chẳng có dư nghiệp ngạo mạn ấy. Ngoài ra có một loại khác là đảng mạn. Đảng mạn là dù tôi chẳng vượt trội anh, tôi cũng chẳng kém anh mấy tí. So với tôi, anh cũng chẳng cao mấy tí. Loại mạn này gọi là đảng mạn. Loại thứ ba là ti mạn. Ti mạn là tự mình cảm giác không bằng người khác. Không bằng người khác cũng đành chịu. Đó gọi là ti mạn. Tất cả các mạn quy về 3 loại lớn này. Ở đây kinh chỉ dạy đến thắng mạn, nhưng thực tế gồm cả 3 loại mạn. Đức Thế Tôn nêu lên nhiều thí dụ, nhưng thật sự mà nói, những sự tướng ấy nói hoài chẳng hết được. Từ khá nhiều thí dụ ấy, chúng ta phải hiểu rõ đâu là chơn vọng, tà chánh, thị phi. Nếu từ những thí dụ được nêu lên đó, chúng ta đọc xong nghe xong vẫn chẳng thể phân biệt là tà chánh thị phi, thì chúng ta khá ngu si đó. Ngu si thì làm sao? Đọc nhiều lần, nghe nhiều lần. Chỉ cần đọc nhiều lần, nghe nhiều lần, dần dần cũng sẽ thông minh thôi à. Chánh kinh: như thị di lặc, ư mạc hậu thế, ngũ bách tế trung, đương hữu bồ tát độn căn tiểu trí, xiểm khúc hư cuốn, trụ ư tật hạnh, nhữ ưng hộ chi. Như thế đó Di Lặc, vào đời mạt sau trong 500 năm sẽ có Bồ Tát độn căn trí nhỏ vua vậy, hư dối, giữ lấy hạnh giặc, ông nên giữ gìn. Nói thật ra những điều này đều là nói về chúng ta cả. Chúng ta chẳng phải là lợi căn, chẳng thông minh, nghe rồi cũng chẳng hiểu, nghe xong cũng chẳng nhớ gì. Tiểu trí là không có chơn trí huệ, kém thông minh đấy. Xiểm khúc hư cuốn. Hư cuốn là tự mình lừa dối chính mình, dối mình khinh người. Xử thế đối đãi với người tiếp vật, dụng tâm chẳng chánh trực, cong quẹo vầy vò. Đích xác chúng ta là hạnh Bồ Tát như thế đó. Trụ ư tật hạnh là Đức Thế Tôn nói cho chúng ta biết hiện tại chúng ta đang tu hạnh gì? Tật hạnh đấy. Tật hạnh nghĩa là gì? Công đức phát tài của chính mình đều bị hao tổn cả. Tật hạnh là phiền não hạnh. Phiền não gây chướng ngại cho trí huệ công đức phát tài của chúng ta, nên phiền não được ví với giặc. Trí huệ bát nhã, công đức phát tài nơi bổn tánh chúng ta bị phiền não trộm mất, chúng ta chẳng thọ dụng được. Vì thế tật hạnh là phiền não hạnh. Khởi tâm động niệm, hết thảy những gì tu trì đều thuộc trong phiền não. Tuy vậy, Phật Bồ Tát vẫn đại từ đại bi, chẳng hề vứt bỏ chúng ta. Quý vị xem, các ông nên giữ gìn, nghĩa là Đức Thế Tôn phó chúc Di Lặc Bồ Tát, ông phải hộ trì những người như thế đó. Vì sao? Dù chúng ta lắm bệnh, lòng chúng ta đối với Phật vẫn có mấy phần cung kính, vẫn muốn học theo, vẫn có một hai phần cung kính, vẫn có ý niệm học theo, đáng quý phi thường. Quý vị coi trong thế gian này, nhan nhã chúng sanh, có mấy kẻ muốn học Phật. Chúng tôi giảng kinh ở nơi đây, tầng trên, tầng dưới tòa lầu lớn này, bao nhiêu là người? Những kẻ ở sát bên đều chẳng đến nghe. Quý vị mới hiểu là dù trụ trong tạc hạnh cũng rất đáng quý đó nha. Chẳng dễ gì đâu. Vì thế Phật Bồ Tát rất trân quý, chẳng buông bỏ chúng ta. Phó chúc Di Lặc Bồ Tát bảo hộ chúng ta, phải hộ niệm chúng ta. Chúng sanh đời mạt phỉ báng ô nhục, chán nhàm người có sư trưởng lẫn Bồ Tát trì chánh pháp. Chánh kinh. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, tối hậu mạt thế, ngũ bách tế trung, duy thử lục thập chư Bồ Tát đẳng, nghiệp chướng sở triền, vi phục tiện hữu dư Bồ Tát gia. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vào đời mạt sau cùng, trong 500 năm chỉ có 60 Bồ Tát này bị nghiệp chướng trói buộc, hay là còn các Bồ Tát khác chăng? Di Lặc Bồ Tát hỏi câu này rất hay. Ý Ngài hỏi như sau: Vào thời mạt pháp, những Bồ Tát ngu si như thế thật sự chỉ có con số ít ỏi là 60 người ấy, hay là còn nhiều hơn nữa? Chánh kinh. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, ư hậu mạt thế ngũ bách tế trung, hữu chư Bồ Tát đa vị nghiệp chướng, chi sở triền phú, thị chư nghiệp chướng hoặc hữu tiêu diệt, hoặc phục tăng trưởng. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng: Này Di Lặc, vào đời mạt sau trong 500 năm, có các Bồ Tát bị nhiều nghiệp chướng trói buộc che lấp. Các nghiệp chướng ấy có trường hợp sẽ tiêu diệt, có trường hợp càng tăng trưởng. Ý của Phật là trong thời kỳ mạt pháp có nhiều Bồ Tát nghiệp chướng, rất nhiều. Họ đều bị nghiệp chướng che phủ trói buộc. Có những vị Bồ Tát ngu si, những nghiệp duyên thù thắng, gặp được chơn thiện tri thức, nghe xong hiểu được minh bạch rồi, bèn y giáo phụng hành, nghiệp chướng của họ cũng dần dần tiêu diệt. Có tiêu diệt được chăng? Được chứ, xác thật là được. Do đâu mà biết? Trước khi học Phật, tham sân si rất nặng. Tu hành mấy năm, tham sân si không còn nữa. Đấy là nghiệp chướng tiêu diệt. Nếu vẫn còn tham sân si nghi mạng thì nghiệp chướng chưa tiêu diệt, hoặc là có khi còn tăng trưởng. Tăng trưởng những gì? Tức là như phần trên đã nói, là vì hiểu lầm ý Phật, tu trì Phật pháp, hoặc là trì giới thanh tịnh, giới luật tinh nghiêm, mà nghiệp chướng bèn tăng trưởng. Vì sao người giới luật tinh nghiêm mà nghiệp chướng lại tăng trưởng? Thấy người khác chẳng trì giới, vậy là bạn họ chẳng bằng mình, ta vượt trội họ quá nhiều, bọn họ chẳng đáng để ta qua lại, chẳng đáng chuyện trò cùng ta, phiền não tăng trưởng đấy. Nói theo người thế gian là bọn họ rất đáng nên kiêu ngạo, có cả cậy mình tu hành, so ra giỏi hơn người khác bèn khởi tâm ngạo mạn. Có kẻ giảng kinh thuyết pháp giỏi, bèn khởi tâm ngạo mạn. Có kẻ phước báo lớn, bèn khởi tâm ngạo mạn. Tăng trưởng nghiệp đấy. Như vậy chẳng gọi là tiêu nghiệp. Tướng nghiệp chướng tiêu trừ là càng ngày càng khiêm tốn, càng ngày càng nhún nhường, càng ngày càng chẳng khác gì kẻ khác. Đấy là hiện tượng nghiệp chướng tiêu diệt. Chánh kinh. Di Lặc, ư thử ngũ bách chư Bồ Tát trung, hữu nhị thập Bồ Tát nghiệp chướng vi thiểu, hậu ngũ bách tuế, hoành lai sanh thử thành ấp tụ lạc thị hãn sơn giả. Này Di Lặc, trong số 500 Bồ Tát đây, có 20 Bồ Tát nghiệp chướng nhỏ ít, sau 500 năm lại sanh vào thành ấp tụ lạc phố thị đồng núi này. Chúng ta phải chú tâm thể hội đoạn kinh này. Đức Phật dạy chúng ta, vào 500 năm sau trong thời đại này, các Bồ Tát trong thời Đức Phật còn tại thế sẽ có những vị tái lai. Đấy là vì lòng từ bi chân thật đến cùng cực. Có bao nhiêu vị? 20 vị. Không nhiều nhận gì. 20 vị Bồ Tát ấy nghiệp chướng ít, nghiệp chướng nhẹ mỏng. 500 năm sau họ trở vào thế gian này hóa độ chúng ta. Họ sẽ ở tại những địa phương nào? Thành ấp là đô thị, tụ lạc là làng xóm làng mạc, thị lãng, nói thế bây giờ là những phố thị, sơn giả là những khu vực nằm ngoài phố thị. Chánh kinh: chủng tánh tôn hào, hữu đại oai đức, dòng họ tôn quý, giàu mạnh, có oai đức lớn. Câu này nói về thân thị hiện của các ngài. Chánh kinh: thông minh trí huệ, thiện xảo phương tiện, tâm ý điều nhu, thường hoài từ mẫn, đa sở nhiều ích, nhan mạo đoan nghiêm, biện tài thanh diệu. Thông minh trí huệ, phương tiện hay khéo, tâm ý nhu hòa, thường ôm lòng từ mẫn, làm nhiều điều lợi ích, vẻ mặt đoan nghiêm, biện tài trong trẻo hay khéo. Câu này diễn tả đức hạnh của các ngài. Chánh kinh: số thuật công xảo, giai năng thiện tri, số thuật nghề khéo, thảy đều biết rõ. Hai câu này nói về tài nghệ của các ngài. Có thể nói là các ngài thông minh trí huệ, chân thành từ bi, đa tài lắm nghề. Các vị Bồ Tát này có vị thị hiện tại gia, có vị xuất gia. Những điều các vị biểu hiện trong ba câu tiếp theo đây rất là trọng yếu. Chánh kinh: thân ẩn kỳ đức, an trụ đầu đà, công đức chi hạnh. Các vị tự giấu đức hạnh, an trụ hạnh đầu đà, công đức. Các ngài chẳng tự phô trương, tuyệt đối chẳng tự tuyên truyền. Các ngài biết tự giấu đức mình, an trụ đầu đà. Nói theo cách bây giờ là sinh hoạt rất bình phàm. Cũng có khả năng là các ngài sanh sống rất thanh bần, cũng chẳng tỏ vẻ là giàu có. Các ngài tu học công đức chân thật. Chánh kinh: tại tại sở sanh, xã gia vi đạo, dĩ ư vô lượng a tăng kỳ câu chi kiếp trung, tích tập a nậu đa la tam miễu tam bồ đề. Sanh ở nơi đâu đều bỏ nhà tu đạo, trong vô lượng a tăng kỳ câu chi kiếp, tích tập vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đây ta biết là họ thiện căn thâm hậu phi thường. Câu tại tại sở sanh trong đoạn này nghĩa là đời đời kiếp kiếp. Các ngài thị hiện xuất gia tu đạo. Xã gia nghĩa là xuất gia. Mọi người phải hiểu rõ chữ xuất gia. Xuất gia chẳng nhất định là quý vị phải lìa bỏ gia đình đến chùa viện làm hòa thượng. Nếu hiểu như vậy là lầm mất rồi. Xã gia ở đây là tâm trọn chẳng vương vấn việc nhà. Như thường nói tâm xuất gia thân chẳng xuất. Đấy mới là chân xuất gia. Thân xuất gia mà tâm vẫn mơ tưởng thì có khác gì người thế gian. Đấy là thân xuất tâm chẳng xuất. Nào phải là xuất gia? Chỉ là dối người đó thôi. Bởi thế Phật Pháp chú trọng vào tâm xuất gia, chẳng đặt nặng thân xuất gia. Vì thế những Bồ Tát tại gia ấy đều là tâm xuất, thân chẳng xuất. Các ngài thị hiện như thế, nhưng thật sự ra tâm các ngài tại đạo, chẳng tại gia nghiệp. Ý nghĩa này rất rõ ràng, rất minh bạch. Chánh kinh: hộ trì chánh pháp bất tích thân mạng, hộ trì chánh pháp chẳng tiếc thân mạng. Khởi tâm động niệm làm gì cũng nhất định tương ứng với pháp, trọn chẳng trái nghịch lời răn dạy của Phật Đà. Chánh kinh: trụ A La Nhã không nhàn lâm trung, thường cần tinh tấn, bất cầu lợi dưỡng. ở chốn A La Nhã, trong rừng trống vắng, thường xuyên tinh tấn chẳng cầu lợi dưỡng. Hoàn cảnh sinh sống và tu học của các ngài rất thanh tịnh, A La Nhã và không nhàn lâm trung. Ý nói hoàn cảnh cư trú của các ngài rất ưu tịnh, dù ở ngay chốn thành thị, trong khu vực ồn náo náo nhiệt, chẳng khác nào ta đang ở trong căn nhà rộng lớn này. Dù bên ngoài rất náo nhiệt, hoàn cảnh cư trú riêng của họ cũng vẫn thanh tịnh, vẫn là nhất trần bất nhiễm. Đó gọi là trong chốn ồn náo giữ được thanh tịnh. Các ngài an trụ trong thanh tịnh nhàn hạ. Chánh kinh thiện nhập nhất thiết chúng sanh tâm hạnh, khéo vào trong tâm hạnh của hết thảy chúng sanh. Đây là giáo hóa chúng sanh, nhất định phải khai cơ, phải hiểu thật rõ, thật minh bạch ý tưởng, kiến giải, điều ưa thích của hết thảy chúng sanh, thì pháp nói ra mới được đại chúng tin tưởng ngưỡng mộ, mới tạo lợi ích chân thật cho đại chúng được. Đây cũng là giảng pháp khế cơ. Chánh kinh chú thực ngôn luận, tức năng liễu tri, ư chư nghĩa lý, hiểu văn đa giải. Chú thực ngôn luận thảy đều hiểu trọn, với các nghĩa lý nghe ít hiểu nhiều. Đây là trí huệ rộng mở, chú thực ngôn luận đều hiểu trọn vẹn. Ý nói kiến thức thông thường rất phong phú, những gì người thế gian biết, các ngài đều hiểu cả, không gì là không biết. Nghĩa lý thế pháp xuất thế pháp, vừa tiếp xúc một lần liền có thể hiểu rành. Đó gọi là trí huệ khai mở. Chánh kinh biện tài trí huệ, giai tất cửu túc, bỉ chư Bồ Tát ư thị pháp trung, tinh cần tu tập, đắc Đà La Ni vô ngại biện tài. Biện tài trí huệ thảy đều đầy đủ, các vị Bồ Tát ấy ở trong pháp đó siêng năng chuyên rồng tu tập, đắc Đà La Ni biện tài vô ngại. Nếu các ngài chẳng đầy đủ những điều kiện vừa nêu trên, các ngài làm sao đạt đại thành tựu trong Phật pháp cho được? Đà La Ni là nắm được tổng cương lãnh của Phật pháp. Đã thế lại còn có trí huệ biện tài, nên mới có thể thuyết pháp. Chánh kinh ư tứ chúng trung, tuyên thuyết chánh pháp. Ở trong tứ chúng, tuyên nói chánh pháp. Bản thân các ngài có đầy đủ những điều kiện như thế, bản thân có đủ những điều kiện ấy vẫn chưa đủ, nhất định phải được Phật lực gia trì. Nếu chẳng được Phật lực gia trì, những điều kiện bản thân chẳng thể chống cự nổi phiền não tà kiến của chúng sanh. Vì vậy ta mới biết là hoằng dương chánh pháp nào phải là chuyện dễ dàng. Bởi thế đoạn kinh văn tiếp theo nói: chánh kinh dĩ Phật oai đức gia bị lực cố. Do sức gia bị của Phật oai đức, đây chính là được Phật lực gia trì. Chúng ta nên hỏi, nhờ đâu các ngài được Phật lực gia trì? Nhờ vào những điều kiện đã nói ở trên. Những điều kiện đó lấy thiện căn trong vô lượng kiếp làm nhân, lấy đức hạnh trong một đời này làm duyên. Đã có nhân lành lại có duyên lành, nên mới được Phật Bồ Tát gia trì. Được Phật lực gia trì thì trong đạo tràng Phật quang sẽ chiếu rọi vậy. Vì sao mọi người vào đạo tràng đó bèn sanh tâm hoan hỷ? Là vì họ được Phật quang tưới gọi đấy. Điều ấy chẳng phải do tôi nói. Có người có năng lực gì? Không có chi cả. Quý vị ở nơi đó sanh tâm hoan hỷ là do Phật quang chiếu rọi, được chư Phật gia trì đó thôi. Người giảng được Phật lực gia trì, người nghe cũng được Phật lực gia trì. Chẳng có Phật lực gia trì thì chúng tôi nói không nổi. Chẳng có Phật lực gia trì thì quý vị cũng nghe chẳng hiểu nổi ý nghĩa. Người giảng người nghe đều được Phật gia trì. Chánh kinh ư Phật sở thuyết Tu Đa La. Với những Tu Đa La do Đức Phật nói, Tu Đa La là Khế Kinh, Chánh Kinh, Kỳ Dạ. Kỳ Dạ là Kệ Tụng, Chánh Kinh, Thọ Ký, Dài Đà. Dài Đà là Phóng Tụng, ta còn gọi là Cô Khởi Tụng. Chánh Kinh, U Đà Na. U Đà Na là Vô Vấn Tự Thuyết, không ai hỏi, tự nói. Như Kinh A Di Đà là thuộc về loại U Đà Na. Bởi lẽ 16 câu trong đoạn này đều là dịch âm tiếng Phạn, nên tôi thuật ý nghĩa của chúng. Chánh Kinh, Ni Đà Na. Ni Đà Na là nhân duyên. Chánh Kinh, A Ba Đà Na. A Ba Đà Na là thí dụ. Chánh Kinh, Y Đế Việt Đa Già là bổn sự. Chánh Kinh, Xà Đa Già là bổn sanh. Chánh Kinh, Tỳ Phật Lược là phương quản. Chánh Kinh, A Phù Đà Đạt Ma là vị tăng hữu chưa từng có. Chánh Kinh, U Ba Đề Xá là lục nghị. 12 loại này thường gọi là 12 phần giáo. Cũng như nếu gộp chung hết thảy Phật Pháp Đức Thích Ca Mâu Ni đã tuyên thuyết trong cả một đời, thì xét ra chẳng ngoài 12 loại này, chẳng ngoài 12 phương cách này. Chánh Kinh, Giai Đắc Biện Tài Vô Ngại Tự Tại đều được biện tài vô ngại tự tại. Do được Phật lực gia trì, nên đối với hết thảy Pháp Đức Thế Tôn đã giảng trong suốt 49 năm, các ngài chẳng có chướng ngại, các ngài được tự tại. Tiếp xúc một lần liền có thể thông đạt, đấy là do thiện căn của chính mình là nhân, được Phật lực gia trì là duyên, nên mới có thành tựu như thế. Đối với những ai phát tâm theo đuổi công tác hoằng pháp lợi sanh, đoạn kinh văn này trọng yếu phi thường. Nếu chẳng đầy đủ những điều kiện đã nói trong phần này mà quý vị đuổi theo công tác hoằng pháp lợi sanh, nhất định sẽ bị chướng ngại trùng trùng. Bởi thế nhất định phải nhận hiểu đúng để tu tập. Chắc cũng có vị nói, xem đến những điều được thuật trong đoạn kinh này, ta thấy các vị Bồ Tát ấy đã trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp tích tập vô thượng chánh đẳng chánh giác, sợ rằng mình chẳng có phần đâu. Quý vị bất tất phải lo buồn. Nếu quý vị chẳng có thiện căn thâm hậu như thế, nói trắng ra là trong đời này quý vị chẳng được nghe đến pháp môn này, trong đời này quý vị chẳng đọc được bộ kinh này đâu. Quý vị có duyên phần tiếp xúc pháp môn này, đọc đến kinh điển này, thì nói cách khác là thiện căn quá khứ của quý vị cũng rất thâm hậu đó nha. Điều này trong khi giảng những kinh Vô Lượng Thọ, kinh Kim Cang, chúng tôi đã nhắc đến. Vì thế quý vị ai nấy đều có thiện căn thâm hậu phi thường. Nhưng vấn đề là trong đời hiện tại chẳng có thiện duyên. Nếu gặp được thiện duyên, chắc cũng có vị sẽ là một người trong số 20 vị Bồ Tát mà Đức Thế Tôn đã nhắc đến. Điều này với xuất gia hay tại gia cũng chẳng quan hệ gì. Tại gia Bồ Tát cũng gánh vác công tác hoằng pháp lợi sanh hệt như vậy. Chúng ta hãy xem tiếp đoạn sau. Chánh Kinh, Di Lặc, Bỉ Chư Nhị Thập Thiện Xảo Bồ Tát Tùng Ư Hòa Thượng A Xà Lê Sở Đắc Văn Vô Lượng Bách Thiên Khế Kinh Giai Năng Thọ Trì Đương Thuyết Thị Ngôn Ngã Thử Pháp Môn Tùng Mổ Hòa Thượng A Xà Lê Sở Thân Tự Thính Thọ Vô Hữu Nghi Hoặc. Này Di Lặc, 20 vị Bồ Tát thiện xảo ấy từ nơi Hòa Thượng A Xà Lê được nghe vô lượng trăm ngàn khế kinh đều có thể thọ trì, sẽ nói như thế này: pháp môn này từ vị Hòa Thượng A Xà Lê đích thân ta tự nghe nhận, chẳng có ngờ vật. Hai hàng kinh văn này nói theo lối cổ là sư thừa, rất trọng yếu đấy. Pháp của quý vị đã do đâu mà có? Ai truyền cho quý vị? Điều này rất trọng yếu. Không có thầy mà tự thông đạt thì chẳng hề có đạo lý ấy. Đoạn kinh này nói đến việc cầu sư thừa. Trong thời hiện tại đây, việc này rất khó khăn. Trong thời hiện tại đây, sư đạo còn chẳng có. Còn sư thừa thì đừng nói là chưa thấy qua, ngay cả còn chưa hề nghe qua nữa đấy. Nếu như chẳng có được sư thừa, dù có thiên tánh, quý vị chẳng được chư Phật Như Lai gia trì. Điều này là thật đấy. Nếu như quý vị cũng có thể thuyết pháp đến mức hoa trời rơi lả tả, cũng hấp dẫn được đại chúng. Nói thật ra là phải có người gia trì. Nếu không phải là Phật thì là ma gia trì quý vị. Năng lực của ma cũng rộng rất lớn. Vì thế đồ chúng ma rất đông đấy nhé. Đạo tràng xây dựng to lớn chừng ấy, đủ thấy thế lực của ma cũng chẳng nhỏ. Ma có tà trí huệ, nên nó cũng có tà thiện xảo phương tiện, cũng có thể nhiếp thọ quảng đại quần chúng. Chỉ có điều chẳng phải là chánh pháp. Như vậy chúng ta học Phật nhất định phải có thầy. Ta phải học theo một vị thầy nào đó. Hai danh xưng Hòa Thượng A Xà Lê dùng để chỉ thầy. Hòa Thượng là thân giáo sư, có quan hệ mật thiết đối với mình, cũng là vị thầy truyền thừa. A Xà Lê là vị thầy để chúng ta mô phỏng, bắt chước theo. Ngôn hạnh của Ngài có thể làm khuôn mẫu cho đại chúng. Nghe kinh thọ trì là nói đến năng lực của các Bồ Tát ấy. Năng lực này cũng phải cầu cảm ứng, cũng phải cầu Phật gia trì. Đương thuyết thị ngôn, nghĩa là các vị Bồ Tát ấy thường nói như vậy. Câu pháp môn này từ vị Hòa Thượng A Xà Lê đích thân ta được nghe, chẳng có ngờ vật, là lời thuyết minh về sư thừa. Chánh kinh: Di Lặc, ư bỉ thời trung đương hữu tại gia xuất gia chư Bồ Tát đẳng, vô hữu trí huệ hiện xảo phương tiện. Này Di Lặc, trong thời kỳ đó sẽ có những hàng Bồ Tát tại gia hay xuất gia chẳng có trí huệ thiện xảo phương tiện. Câu này ý nói có rất nhiều Bồ Tát tại gia hay xuất gia. Trong thấy thiểu số Bồ Tát vừa nói ở trên có sư thừa để y giáo tu hành, bèn chẳng khỏi khởi lòng ganh ghét gây chướng ngại. Thank you. Bởi thế mới có những hàng Bồ Tát xuất gia tại gia, chẳng có trí huệ thiện xảo phương tiện. Chánh kinh: ư thử thọ trì chánh pháp Bồ Tát sở thuyết chi pháp, khước sanh cơ tiếu khinh hủy. Bèn đối với những pháp đã nói của vị Bồ Tát thọ trì chánh pháp mà sanh chê cười khinh hủy. Khinh là khinh thị, hủy là hủy bán. Chánh kinh: bán ngôn như thị chi pháp giai do nhữ đẳng thiện xảo ngôn từ, tùy ý chế tạo thật phi Như Lai chi sở tuyên thiết, ngã đẳng ư trung bất năng tính nhạo phát hy hữu tâm. Bán rằng những pháp như thế là do các ngươi dùng lời lẽ hay khéo tùy ý đặt ra, thật chẳng phải do Đức Như Lai tuyên thuyết. Bọn ta đối với những pháp ấy chẳng thể tin ưa sanh tâm hy hữu. Trong hiện tại có việc như thế xuất hiện hay chăng? Có. Chúng tôi ở trong nước hay ở ngoại quốc cũng thường nghe nói đến. Có người còn viết thơ bảo rằng người này kẻ nọ đều là những người rất có địa vị, rất có danh vọng, phủ định kinh Phật, cho rằng kinh Phật toàn là do cổ nhân bịa ra, đều chẳng phải là thật. Kinh nào mới là thật? Kinh A Hàm mới là thật. Ngay cả Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh họ cũng cho là do Bồ Tát Long Thọ giả mạo ra để dối người. Điều này trong kinh Phật nói rất rõ. Bọn họ cậy mình là kẻ có trí huệ, cho chúng ta là hạng mê hoặc điên đảo không có trí huệ. Sự việc này càng ngày càng rõ rệt trong tương lai, càng ngày càng rành mạch, khiến cho hết thảy những người tu học Đại Thừa tính tâm chao đảo. Đấy là ma nạn đó. Chánh kinh: Di Lặc, đương nhĩ chi thời vô lượng chúng sanh ư thị pháp sư giai sanh phỉ bán. Này Di Lặc, ngay trong lúc ấy vô lượng chúng sanh đối với pháp sư đó đều sanh phỉ bán. Nghe những kẻ đó nói như vậy đều khởi tâm nghi. Chánh kinh: xả chi nhi khứ, bèn bỏ đi, đều chẳng tu học nữa. Chánh kinh: hổ tương vị ngôn, thị chư tỳ kheo vô hữu quỷ phạm, đa chư tà thuyết, bất y khế kinh, bất y giới luật, do như xứng kỹ, hí lộng chi pháp, nhữ đẳng ư trung mạc, sanh tính nhạo, phát huy hữu tâm, phi chánh pháp giả. Bảo với nhau rằng, các tỳ kheo này chẳng có khuôn phép, có lắm tà thuyết, chẳng nương vào khế kinh, chẳng nương theo giới luật, hệt như cách đào hát bỡn cợt. Các người đối với các pháp ấy chớ sanh tin ưa, phát tâm hy hữu, bởi đó chẳng phải là chánh pháp vậy. Đây là ma nạn trong đời vị lai, ma đến chướng đạo đấy. Càng thật sự tu hành càng gặp phải những ma nạn như thế. Vì thế ở phần trên Đức Phật đã dạy người thật sự tu hành phải ẩn giấu đức mình, trụ hạnh đầu đà, mới mong hồng tránh khỏi những phiền phức ấy. Dưới đây Phật lại càng nói rõ ràng hơn. Chánh kinh: Di Lặc, bị chư ngu nhân vị ma sở trì. Những kẻ ngu đó bị ma nắm giữ, bị ma nhiếp trì, tức là bị ma khống chế, bị ma làm cho tâm mê, họ chẳng thể làm chủ lấy mình được. Vì sao bị ma khống chế? Tuyệt đại đa số là do ưa thích thần thông, ham thích cảm ứng. Như phần trước đã nói là để ma nắm đằng chui. Quý vị có tham sân si mạng hoài nghi thì ma bèn nắm đằng chui, rất dễ bị ma khống chế mà chẳng hay chẳng biết gì. Có một số ít người giác ngộ hồi đầu, nhưng thoát ly chẳng phải là việc đơn giản, phải trải qua những vật lộn rất thống khổ mới thoát được bàn tay của ma. Có những kẻ bé gan, chẳng có trí huệ, biết rõ là mình bị khống chế, nhưng vẫn chẳng biết làm sao, cả một đời chẳng thoát nổi bàn tay ma. Hạng người này đáng thương vô cùng. Trong câu bị chư ngu nhân vị ma sở trì. Chữ trì là khống chế. Chánh kinh ư thị pháp trung bất năng giải liễu, vị phi Như Lai chi sở diễn thuyết. Đối với pháp này chẳng thể hiểu rõ, cho là chẳng phải do Đức Như Lai diễn nói. Ở đây đặc biệt chỉ pháp đại thừa. Chánh kinh ư thị trì pháp chư tỳ kheo sở, sanh ư phỉ bán tác hoại pháp nghiệp. Đối với các vị tỳ kheo trì pháp, bèn sanh phỉ bán gây nghiệp hoại pháp, chuyên môn làm chuyện phá hoại chánh pháp như thế. Chánh kinh dĩ thị nhân duyên đương đọa ác đạo, thị cố di lặc nhược chư trí huệ, hiện xảo bồ tát dục hộ chánh pháp, đương ẩn kỳ đức. Do nhân duyên đó sẽ đọa ác đạo, vì thế di lặc nếu các bồ tát trí huệ thiện xảo muốn hộ trì chánh pháp, phải nên ẩn giấu đức mình. Quý vị xem, trong đoạn này lần thứ hai Đức Phật dặn dò, đủ thấy là việc này trọng yếu phi thường vậy. Chánh kinh ư đa phân biệt chư chúng sanh sở, tương tư hộ niệm mạc linh ư nhữ sanh bất thiện tâm. Với những chúng sanh nhiều phân biệt, phải nên hộ niệm, đừng làm cho họ sanh tâm chẳng lành đối với mình. Tự mình phải hộ trì lấy mình, mà cũng phải hộ trì cho đối phương nữa, chẳng khiến cho người khác hoài nghi, chẳng làm cho người khác ghen ghét, chẳng để cho người khác tạo ác nghiệp. Vì thế bản thân mình phải tận sức hạ thấp mình, để khỏi gặp phải ma nạn đó. Địa vị càng cao, càng dễ mắc thị phi. Phải hiểu rõ điều này. Từ 3.000 năm trước, Đức Phật đã đau lòng rát miệng răng dạy chúng ta. Chúng ta phải hiểu được ý ấy, phải biết nên làm thế nào. Chánh kinh nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, ư hậu mạt thế ngũ bách tế trung hữu chư Bồ Tát thậm vị vô trí, ư đại chúng trung phỉ bán chánh pháp cập trì pháp giả. Lúc bấy giờ Di Lặc Bồ Tát bèn bạch Phật rằng: Hy hữu thay, bạch Thế Tôn, vào đời mạt sau trong 500 năm có các Bồ Tát thật là vô trí, ở trong đại chúng phỉ bán chánh pháp và người trì pháp. Trì pháp là người tu hành đúng pháp, kẻ đáng gọi là bán Phật, bán pháp, bán tăng, ngu si vô trí Bồ Tát mới làm những việc phỉ bán như thế. Chánh kinh: Phục ư kỳ trung, đáng ư biện tài, cập đà ra ni, nhi ư thị pháp, bất năng tính thọ. Trong số ấy lại sẽ có kẻ ngăn trở biện tài đà la ni, bèn đối với những pháp chẳng thể tin nhận. Chữ đương ở đây nên đọc lên giọng, đọc thành đáng, có nghĩa là trở đáng, ngăn trở, nghĩ cách chướng phá khiến người khác không được biện tài, chướng ngại người khác đắc đà la ni. Đà la ni là cương lãnh Phật pháp, là nguyên tắc tu hành, dùng các phương pháp để chướng ngại, phá hoại, cản trở. Nhi ư thị pháp, bất năng tính thọ, là đối với pháp môn đại thừa thâm diệu chẳng tiếp nhận nổi. Tiếp theo đây Di Lặc Bồ Tát nêu một tỷ dụ tuyệt hay, chúng ta hãy đọc qua một lượt. Chánh kinh: Thế Tôn, thí như hữu nhân khác phạp tu thủy. Bạch Thế Tôn, ví như có người khác muốn uống nước, có một người khác muốn được uống nước. Chánh kinh: Vãng nghệ truyền trì nhi dục ổn chi, đến bên suối ao toàn uống nước đó. Kẻ ấy đến bên dòng suối hoặc bên bờ ao, tính uống nước trong đó cho hết khát. Chánh kinh: Thị nhân tiên lai đầu chư phẫn uế, tu thử thủy trung, hậu bất giác tri, dục ẩm kỳ thủy, tiện thủ xú chi, ký văn xú dĩ, bất ẩm kỳ thủy. Người này trước đó ném các thứ phẩm dơ vào trong nước ấy, sao chẳng hay biết, muốn uống nước ấy, thấy nước hôi thối, đã nghe mùi hôi, chẳng uống nước được. Quý vị hãy chú tâm xem kỹ thí dụ này. Cái ao ấy nước trong veo, kẻ kia nhầm lúc chẳng khát nước, cũng chẳng nghĩ đến uống nước đó, bèn làm bẩn nước ao. Sau khi ao bị ô nhiễm, bản thân khát nước, muốn uống nước ao, lại thấy nước ao bẩn thỉu quá đỗi, chẳng thể uống nổi. Ai phá hoại vậy? Chính mình phá hoại chứ ai. Đoạn kinh văn này tỷ dụ kẻ ấy trước kia đã phá hoại Phật Pháp, sao nghĩ muốn tu học Phật Pháp, nhưng Phật Pháp đã bị kẻ ấy phá hoại rồi. Chánh kinh: bỉ chư tự ô, cánh thuyết kỳ quá, nải chí tháng ngôn kỳ tai, thử thủy thâm địa xú ế, thị nhân quá thất, đô bất giác tri. Kẻ ấy tự làm bẩn nước, lại còn chê trách, thậm chí than thở: lạ thay, nước này hôi thối quá sức. Người ấy chẳng hề hay biết lỗi lầm của mình, tự mình phạm lầm lỗi, tự mình phỉ báng Tam Bảo, chẳng hề hiểu biết. Chánh kinh: nhi ư thị thủy, phản sanh oán cửu, ngược lại đem lòng oán hờn nước ấy. Kẻ ấy tưởng là học Phật Pháp, hóa ra là chê trách Tam Bảo. Chánh kinh: Thế Tôn, như tuyền trì giả, đương tri tức thị trì pháp tỳ kheo, do Phật thần lực ư thử pháp nhãn, thiện năng giải thuyết. Bạch Thế Tôn, như suối ao kia, nên biết đấy chính là tỳ kheo trì pháp, do thần lực Phật khéo có thể giảng nói pháp nhãn này. Đây là tỷ dụ, nước ao tỷ dụ những người phụng giáo tu hành, thân tâm thanh tịnh. Chánh kinh: thụ phục như bị ngu si chi nhân, nhược ưu tiền trì, tự đầu phẫn uế, hậu bất giác tri, dục ẩm kỳ thủy. Lại như những kẻ ngu si kia, đã tự quăng phẫn dơ vào trong ao suối, sao chẳng biết hay, muốn uống nước ấy. Đấy là nói đến những Bồ Tát ngu si, tỷ dụ bọn họ muốn học Phật Pháp, hóa ra là có chướng ngại. Chánh kinh: Thế Tôn, tối hậu mặt thế ngũ bách tế trung, hữu chư vô trí chư Bồ Tát đẳng, diệt phục như thị. Bạch Thế Tôn, đời mặt pháp thế tối hậu, trong 500 năm có các Bồ Tát vô trí cũng giống như thế. Đây là nói thuật theo thí dụ trên. Tự mình làm bẩn nước, đến lúc sau cùng khát nước chẳng thể uống được. Chúng ta hãy xem đoạn kinh văn tiếp theo đây. Kinh nhắc lại sự việc ấy một lần nữa. Những người ấy, chánh kinh: ư bỉ chánh pháp, cập trì pháp giả, sanh phỉ bán dĩ, phục ư thị nhân, thính thọ pháp vị. Đối với chánh pháp mà người trì pháp sanh phỉ bán rồi, lại ở nơi người ấy nghe nhận pháp vị. Họ phỉ bán như thế nào? Họ vẫn học trộm, vẫn nghĩ cách để nghe được kinh pháp này. Họ nghe có thật sự hiểu nổi chăng? Nghe chẳng hiểu. Vì sao nghe chẳng hiểu được? Tâm họ vua vậy, trong tâm có phiền não, tâm chẳng thanh tịnh. Nói cách khác, giống như chúng tôi vừa mới nói, họ chẳng được Phật Bồ Tát gia trì, chẳng được Phật Bồ Tát trì, thì chẳng những càng nghe càng chẳng hiểu, mà còn hiểu lầm ý nghĩa nữa. Có mặt ngay nơi đó nghe cũng chẳng hiểu. Vì thế chúng ta nghe pháp mà có thể lý giải, sanh tâm hoan hỷ, đều là được Phật lực gia trì đấy nhé. Hy hữu khó được phi thường đấy. Phải biết quý trọng tiếc nuối nhân duyên của chính mình. Chánh kinh: bỉ nhân tự thất, đô bất giác tri. kẻ ấy tự để lỡ mất mà đều chẳng biết hay. Tự thất là hiểu lệch lạc ý nghĩa, nghe lầm. Chánh kinh, dĩ nghi hoặc cố ô nhiễm ý căn, do lỗi nghi hoặc ô nhiễm ý căn. Đoạn kinh này nói rõ vì sao kẻ ấy đọc kinh nghe pháp bèn hiểu lầm ý nghĩa. Ấy là vì kẻ đó có chướng hoặc, đối với Phật pháp đã có thành kiến, là vì trong quá khứ nghe người khác nói bèn cho pháp đó chẳng phải do Đức Phật nói. Cái thành kiến ấy đã có rất sớm, tức là quan niệm Đại Thừa chẳng phải do Đức Phật nói. Đặc biệt là tại Trung Quốc, như Kinh Lăng Nghiêm chẳng hạn, rất nhiều người chẳng tin tưởng Kinh Lăng Nghiêm, cho Kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Đại Thừa Khởi Tín Luận cũng là ngụy tạo. Hai bộ kinh luận này gây tranh luận rất nhiều. Chẳng những tranh cãi suông, một số người còn viết thành sách phán quyết hai bộ kinh ấy là giả, chẳng phải là thật. Những chuyện như vậy, lúc chúng tôi đọc đến mỗi bộ kinh đều thấy Đức Phật giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Đấy là những hiện tượng kỳ quái trong thời kỳ mạt pháp. Nhân duyên là do những kẻ ấy có chướng ngại, trong quá khứ họ đã có thành kiến ấy, ý căn đã bị ô nhiễm, bởi thế đọc kinh nghe pháp bèn sanh ra lắm tri kiến lầm lạc, chẳng hiểu nổi ý nghĩa chân thật của Như Lai. Chánh kinh, bỉ trì pháp giả đương bị hy lộng hoặc thọ cơ tiếu. Những người trì pháp kia sẽ bị bỡn cợt hoặc bị chê cười. Trái lại, những người tu hành như pháp bị những kẻ đó chê cười, bỡn cợt, lăng nhục. Chánh kinh, nải chí tháng ngôn, kỳ tài thử pháp vị chư quá thất chi sở nhiễm ô. Bị ô trí nhân ư thử chánh pháp, cập thị pháp sư bất năng thính thọ. Ti cầu kỳ đoản, bán ngôn ô nhục, sanh yểm ly tâm, xả chi nhi khứ. Đến nỗi than rằng, lạ thay, pháp này bị các lầm lỗi ấy nhiễm ô. Những kẻ vô trí kia đối với chánh pháp và pháp sư này chẳng thể nghe nhận, bởi tìm khuyết điểm, bán bổ ô nhục, sanh tâm nhàm chán, bèn bỏ mà đi. Điều này là chúng ta thường gặp trong xã hội hiện tại, nghe nói đến rất nhiều. Bộ kinh này đã được lưu truyền rất lâu, trọn chẳng phải do người hiện tại ngụy tạo đâu. Kinh này sao từ trong Đại Tạng Kinh ra, kinh Đại Báo Tích Hội thứ 25. Người phiên dịch cũng thật rõ rệt, Ngài Bồ Đề Lưu Chi đời Đường phiên dịch. Sao còn lầm được? Ngài Bồ Đề Lưu Chi cách thời chúng ta nói chẳng sai mấy là gần 1.400 năm, niên đại Phật giảng kinh còn xa hơn nữa. Ngay từ đầu, đối với những hiện tượng như vậy phát sinh trong xã hội hiện tại của chúng ta, Đức Phật đều đề cập rất rõ ràng, rất minh bạch. Tôi nghĩ đối với những điều Đức Phật đã nói, những người đầu óc sáng suốt chẳng thể chẳng bội phục vậy. Có bốn loại biện tài, hết thảy chư Phật đều tuyên nói. Chánh kinh, nhĩ thời Thế Tôn Tán Di Lặc Bồ Tát ngôn, thiện tai Di Lặc, thiện năng diễn thuyết như thị thí dụ, vô năng tỷ cầu, thiết kỳ đoản giả. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn khen Di Lặc Bồ Tát rằng, lành thay Di Lặc, khéo có thể diễn nói thí dụ như thế, chẳng thể tìm bới chỗ dơ được. Mấy câu này dùng để tổng kết đoạn kinh văn ở phần trước. Đức Thế Tôn tán thán Di Lặc Bồ Tát nói rất hay. Tiếp đó Đức Thế Tôn lại bảo Di Lặc Bồ Tát rằng, chánh kinh, Di Lặc, dĩ thị nhân duyên như ư đương tri, hữu tứ biện tài, nhất thiết chư Phật chi sở tuyên thuyết. Hữu tứ biện tài, nhất thiết chư Phật chi sở giáng chỉ. Này Di Lặc, do nhân duyên đó ông nên biết rằng, có bốn biện tài được hết thảy chư Phật tuyên nói, có bốn biện tài bị hết thảy chư Phật ngăn cấm. Đoạn này khai thị trọng yếu phi thường, khiến cho chúng ta biết rõ cách phân biệt đâu là Phật Pháp, đâu không phải là Phật Pháp. Biện tài, Phật có biện tài, ma cũng có biện tài. Nếu ma chẳng có biện tài, làm sao có thể khiến nhiều người tin tưởng sùng phục đến thế? Ma cũng có vô ngại biện tài. Vì thế ở đây Đức Phật nói rõ có bốn loại biện tài được hết thảy chư Phật khen ngợi. Đó là Phật Pháp. Ngoài ra có bốn thứ biện tài cũng là vô ngại biện tài, nhưng bị hết thảy chư Phật cấm chỉ, quyết định chẳng chấp nhận. Nếu thật sự là đệ tử Phật, là tỳ kheo hoặc Bồ Tát mà thuyết Pháp chẳng tương ứng với lời Đức Phật dạy, ta liền biết rõ kẻ ấy chẳng như Pháp. Chánh kinh: Vân hà danh vi hữu tứ biện tài, nhất thiết chư Phật chi sở tuyên thuyết. Thế nào gọi là có bốn biện tài được hết thảy chư Phật tuyên nói? Đây là những biện tài được hết thảy chư Phật khen ngợi, được chư Phật Như Lai tuyên nói. Thứ nhất là chánh kinh: Sở vị lợi ích tương ưng, phi bất lợi ích tương ưng. Chính là ứng với lợi ích, chẳng ứng với không lợi ích. Phật Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh thuyết Pháp, mục đích là khiến cho hết thảy chúng sanh được lợi ích chân thật. Nếu nói hiện tại Phật cho ta được lợi ích, đời sau chẳng được lợi ích, hậu thế chẳng được lợi ích, đó chẳng phải là lời Phật nói vậy. Lợi ích chân thật của lời Phật dạy là khiến cho chúng ta đời sau hậu thế đời đời kiếp kiếp đều được lợi ích. Cho nên chẳng ứng với không lợi ích, chẳng tương ứng với bất cứ điều gì không có lợi ích. Ý Phật nói rất sâu rất rộng. Người đời tầm nhìn thường rất thiện cẩn, chỉ thấy được những mối lợi nhỏ nhân trước mắt, chẳng hề chú tâm quán sát kỹ. Được một điều lợi nhỏ mà phải đổ ra biết bao công sức. Nếu như lắng lòng quán sát sẽ biết rõ, mối lợi nhỏ nhân ấy thật sự chẳng bỏ công. Nếu tâm địa chẳng thanh tịnh, đời sau nhân đó sẽ đọa tam đồ, tổn hại rất lớn. Đấy nhất định chẳng phải là điều Phật nói. Về cái lợi trước mắt, chúng tôi nói đến một chuyện đơn giản nhất. Phật Pháp khiến cho con người thường sanh tâm hoan hỷ, nhất định Phật Pháp chẳng tạo áp lực cho con người. Nếu như trong cuộc sống cảm thấy có áp lực, tinh thần có áp lực, về mặt vật chất có áp lực, thì nhất định chẳng phải là Phật Pháp. Phật chẳng tạo áp lực lên con người. Nói ra lời này chỉ sợ có một số ít các vị đồng tu nghe không hiểu. Thế nào là áp lực? Tôi nêu một thí dụ cho quý vị hiểu nhé. Quý vị đến Phật đường có cần phải bố thí, cúng dường hay không? Ít nhiều gì cũng phải bố thí một chút, cúng dường một chút. Có người e ngại điều này, lúc tài lực mình chẳng đủ, bèn vay lãi nặng để cúng dường, phải trả lợi tức rất nặng. Đấy chẳng phải là áp lực ư? Nhất định Đức Phật chẳng chấp nhận điều này. Quý vị vào cửa Phật có cần phải cúng dường hay chăng? Nói thật ra Phật chẳng cần quý vị phải cúng dường vật chất. Ngài muốn quý vị làm gì? Ngài dạy quý vị cúng dường bằng cách phụng hành. Quý vị xem trong Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm có nói đến việc rộng tu cúng dường. Hết thảy tài cúng dường chẳng bằng pháp cúng dường. Trong pháp cúng dường, bậc nhất là như thuyết tu hành, tu hành đúng theo lời dạy. Trong kinh Phật dạy làm sao, ta cứ chiếu như thế ấy mà làm. Đấy mới là chơn cúng dường vậy. Chúng ta vừa đọc qua trong kinh này, Đức Phật dạy chúng ta trong thời hiện tại phải tu học ra sao để tránh được hết thảy chướng ngại, được thành tựu. Đức Phật dạy chúng ta bốn pháp. Pháp đầu tiên, chẳng cầu lỗi người khác. chúng ta có làm được không? Chẳng phải là ta lúc nào cũng trách móc người khác, luôn thấy khuyết điểm người khác đó sao? Quý vị làm được một điều này là đã thật sự công đức rồi. Như vậy có tạo áp lực cho quý vị hay không? Đấy gọi là tương ứng, ứng với lợi ích. Điều thứ hai là chánh kinh. Giữ pháp tương ưng, phi bất giữ pháp tương ưng. Tương ứng với pháp, chẳng phải không tương ứng với pháp. Nhất định chẳng thể không tương ứng với pháp. Nhất định phải tương ứng với pháp. Chữ pháp chỉ điều gì? Là hết thảy kinh điển chư Phật Như Lai đã nói. Nhất định phải tương ứng với những đạo lý, phương pháp, cảnh giới dạy trong kinh điển. Nếu có điều gì trái nghịch thì biện tài đó chẳng phải là biện tài được chư Phật Bồ Tát khen ngợi. Điều thứ ba là chánh kinh. Phiền não diệt tận tương ưng, phi giữ phiền não tăng trưởng tương ưng. Tương ứng với diệt sạch phiền não, chẳng tương ứng với tăng trưởng phiền não. Điểm này tất cả các vị học Phật phải nhớ kỹ, đặc biệt là câu thứ nhất, tương ứng với lợi ích. Nếu quý vị học Phật công phu đắc lực, cũng như nói quý vị học rất khá, tu rất tốt, là căn cứ vào đâu? Phiền não ít đi. Xem trong một giai đoạn dài, phiền não nhất định mỗi năm một ít đi. Phiền não ít đi, trí huệ tăng trưởng, thân tâm thanh tịnh. Đây là đạo lý nhất định. Nếu công phu càng giỏi, ắt mỗi tháng mỗi khác. Nếu quý vị quan sát kỹ sẽ thấy tháng nào cũng có tiến bộ. Tiến bộ là phiền não nhẹ lần. Tháng này so ra nhẹ hơn tháng trước, tham sân si mạn đều giảm dần, đến khi không còn nữa. Thân tâm khang kiện, trí huệ tăng trưởng. Quý vị niệm Phật chắc chắn được vãng sanh, thật sự có chỗ để nương cậy. Bởi thế Phật Pháp nhất định dạy quý vị đoạn phiền não khai trí huệ. Nếu như quý vị học Phật, học kiểu gì mà mỗi năm phiền não so ra càng nhiều thêm là hỏng rồi. Quý vị đâu có học Phật, quý vị học ma đấy. Ma rất tương phản với Phật. Ma dạy quý vị tăng trưởng phiền não, mỗi năm mỗi thêm nhiều. Phật dạy cho quý vị ít phiền não, mỗi năm mỗi ít hơn. Đấy là sự tương phản rất rõ rệt giữa ma và Phật. Từ thành quả mà kiểm điểm quán sát, chúng ta sẽ rốt ráo biết là mình học Phật hay học ma. Điều thứ tư là chánh kinh. Niết bàn công đức tương ưng, phi giữ sanh tử quá lậu tương ưng. Tương ứng với công đức niết bàn, chẳng tương ứng với sanh tử quá lậu. Niết bàn là tiếng Phạn, có nghĩa là bất sanh bất diệt. Cầu bất sanh bất diệt được không? Cầu được chứ. Đấy là mục đích tối hậu của việc tu học Phật Pháp, nhập cảnh giới niết bàn. Niết bàn là cảnh giới không có sanh diệt. Phật dạy chúng ta lục đạo có sanh tử luân hồi, mười pháp giới có biến dị sanh tử. Như Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát có biến dị sanh tử. Nơi Phật quả, hai thứ sanh tử đều chẳng có. Phần đoạn sanh tử diệt sạch, biến dị sanh tử cũng diệt hết. Đó gọi là Đại Niết Bàn. Hết thảy pháp Đức Phật giảng nhất định phải theo phương hướng này, nhất định phải hướng đến mục tiêu này. Nếu là ma thuyết pháp sẽ chẳng giống vậy. Ma dạy quý vị đời đời kiếp kiếp chẳng lìa sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chuyển dịch trong lục đạo, thuộc quyền khống chế của ma, đặc biệt là Đại Thừa Phật Pháp. Trong kinh thường nói vô lượng pháp môn, 84,000 pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là cửa ngõ. Phương pháp đường lối rất nhiều, nhưng mục tiêu phương hướng chỉ là một, Đại Niết Bàn. Bởi vì trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy pháp này bình đẳng, chẳng có cao thấp. Tất cả pháp môn đều bình đẳng, đều có thể giúp quý vị chứng đắc cảnh giới Đại Niết Bàn. Vậy tại sao trong nhiều pháp môn như thế, ta phải chọn lựa? Pháp môn là bình đẳng, nhưng căn tánh ta chẳng bình đẳng. Nếu pháp môn không phù hợp căn tánh ta, ta tu học khó thể thành tựu. Đời người rất ngắn, trong thời gian ngắn ngủi như thế, nếu ta tu chẳng thành công là phí mất đời này rồi. Bởi vì chọn lựa pháp môn là điều trọng yếu phi thường. Trong nhiều pháp môn như thế, rốt cuộc ta nên chọn pháp môn nào cho tốt? Nói thật ra chúng ta phiền não rất nặng, tạp khí rất sâu, cũng chẳng có thiện căn phước đức, lại chẳng có trí huệ. Trong nhiều pháp môn như thế, chọn bằng cách nào đây? Điều này Đức Phật khi còn tại thế đã từng nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Ngài thật sự là bậc từ bi đến cùng cực. Trong kinh Đại Tập có một đoạn khai thị: nếu như bản thân quý vị không có năng lực để tuyển chọn pháp môn, quý vị cứ theo đúng lời Phật khai thị. Phật dạy, trong thời kỳ chánh pháp, 1000 năm đầu tiên sau khi Phật diệt độ, giới luật thành tựu, quý vị nghiêm trì giới luật bèn có thể chứng quả. Chứng quả ấy chẳng cần phải là rất sâu, thông thường là quả A-la-hán, tức là tự có năng lực vượt thoát lục đạo luân hồi. Dù chẳng chứng được quả A-la-hán, nếu như chứng được quả Tu-đà-hoàn cũng là rất khả quan. Tu-đà-hoàn nhập lưu dựa vào dòng thánh, sau khi chứng được Tu-đà-hoàn, 7 lượt sanh trong cõi trời cõi người, bèn vượt thoát luân hồi, mới kể là thành tựu. Đức Phật nói, trong thời kỳ tưởng pháp thiền định thành tựu, nghĩa là 1000 năm thứ hai sau khi Phật diệt độ. Trong thời kỳ ấy, Phật pháp truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc, cho nên thiền tâm Trung Quốc đặc biệt hưng thịnh. Bởi đó là pháp môn thành tựu trong giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là thời kỳ mạt pháp. Đức Phật đã diệt độ hơn 2000 năm rồi. Căn tánh con người mỗi đời càng tệ đi, phiền não tập khí càng đặc biệt nặng nề, trì giới chẳng thành tựu, ham thiền chẳng đắc định nổi. Đức Phật dạy chúng ta trong thời kỳ này tịnh độ thành tựu. Nếu quý vị chắc thật niệm Phật đới nghiệp vãng sanh, sẽ thành tựu vượt trội hơn hai loại trên. Hai loại trên chỉ có thể thoát ly lục đạo luân hồi, chứ vẫn chưa ra khỏi 10 pháp giới. Tịnh độ vãng sanh, đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới là siêu việt 10 pháp giới. Bởi thế pháp môn này thù thắng không sánh. Bản thân chúng ta chẳng có trí huệ, chẳng có năng lực chọn lựa. Nghe lời Đức Phật, Phật thay ta chọn lựa pháp môn tịnh độ, ta cứ y giáo phụng hành là được. Đấy chính là tương ứng với Đại Niết Bàn, tuyệt đối chẳng tương ứng với sanh tử luân hồi. Chánh kinh: thị vi nhất thiết chư Phật chi sở tuyên thuyết tứ chủng biện tài. Đây là 4 thứ biện tài được hết thảy chư Phật tuyên nói. 4 thứ biện tài vừa nói trên là chánh pháp được hết thảy chư Phật tuyên nói. Chánh kinh: Di Lặc, Nhược Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Này Di Lặc, nếu Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cận sự nam, cận sự nữ, 2 hạng Bồ Tát xuất gia và tại gia đều được nhắc đến. Chánh kinh: Dục thuyết pháp giả, muốn thuyết pháp, quý vị muốn hoằng pháp lợi sanh. Vì người khác giảng kinh thuyết pháp, đem Phật pháp giới thiệu cho quảng đại quần chúng, Phật đặc biệt dặn dò rằng: Chánh kinh, ưng đương an trụ như thị biện tài. Hãy nên an trụ trong những biện tài như thế. Quý vị phải nhớ kỹ 4 nguyên tắc này Đức Phật đã nói, nhất định phải tuân thủ. Chánh kinh: Nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, hữu tín nguyện tâm, đương ư thị nhân nhi sanh Phật tưởng, tác giáo sư tưởng, diệt ư thị nhân, thính thọ kỳ pháp. Nếu hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân có tâm tín nguyện, thì đối với những người ấy, hãy tưởng như Đức Phật, tưởng như Thầy dạy, và cũng nghe nhận pháp nơi những người ấy. Ở đây nói về thính chúng. Thính chúng phải có thái độ như thế nào? Người giảng kinh thuyết pháp theo đúng bốn quy tắc nói trên, thì ở đây Phật dạy người nghe pháp phải tin tưởng, phải tùy thuận. Đối với người thuyết pháp phải tôn kính, coi người thuyết pháp ấy như Phật. Bởi lẽ người ấy thân tòa thuyết pháp chính là thay Đức Phật giảng kinh. Tâm cung kính một phần, được lợi ích một phần. Cung kính 10 phần, được lợi ích 10 phần. Bởi thế cung kính nói thật ra chẳng phải là để cung kính người giảng kinh ấy, mà là để đem lòng cung kính của chính mình biểu hiện ra. Cung kính là tánh đức, là lương tri lương năng nơi chân như bản tánh, dùng đó để dẫn khởi ra mà thôi. Tác giáo sư tưởng là coi người thuyết pháp như vị thầy dạy của mình. Cũng nghe nhận pháp nơi những người ấy là học tập theo. Chánh kinh: Hà dĩ cố, thị nhân sở thuyết, đương tri như thị nhất thiết chư Như Lai chi sở tuyên thiết, nhất thiết chư Như Lai thành thật chi ngữ. Vì sao vậy? Nên biết là những điều người ấy nói giống như lời hết thảy chư Phật tuyên nói, như lời thành thật của hết thảy chư Phật. Những người ấy y chiếu kinh giáo để tuyên thuyết, chẳng lầm lạc, câu nào cũng đều chẳng lìa khỏi y kinh. Ý nghĩa kinh văn là lời thành thật của Như Lai, họ cũng chẳng giảng lầm. Đoạn kinh này Đức Phật dạy ta tâm tư và thái độ nghe pháp trong lúc người khác thuyết pháp. Nếu chúng ta tu học như pháp, chúng ta sẽ đạt được lợi ích chân thật nơi Phật pháp. Chánh kinh: Di Lặc, nhược hữu phỉ báng, thử tứ biện tài. Này Di Lặc, nếu có kẻ phỉ báng bốn biện tài này, đây là nói về mặt tương phản. Đích xác là trong lúc ấy thường phát sinh những sự việc như sau: có kẻ phỉ báng bốn thứ thuyết pháp, tương ứng lợi ích, tương ứng với pháp, tương ứng với diệt sạch phiền não, tương ứng với công đức niết bàn ấy. Kẻ nào phỉ báng vậy? Đương nhiên là ma rồi. Chúng nói bốn nguyên tắc ấy chẳng phải do Phật nói. Chánh kinh: Ngôn phi Phật thuyết, bất sanh tôn trọng, cung kính chi tâm, thị nhân dị oán, tấn cố. Nói những pháp đó chẳng phải do Phật nói, chẳng sanh tâm tôn trọng cung kính, người ấy do vì oán ghét. Oán là ôm lòng hờn, tấn là ghét hận. Chánh kinh: Ư bỉ nhất thiết chư Phật Như Lai sở thuyết biện tài, giai sanh phỉ bán, phỉ bán pháp dĩ, tác hoại pháp nghiệp. Đối với những biện tài được hết thảy chư Phật Như Lai nói ra đó, đều sanh phỉ báng. Phỉ báng pháp xong bèn gây nghiệp hoại pháp. Hoại pháp nghiệp là phá hoại Phật pháp. Chánh kinh: Tác hoại pháp dĩ, đương đọa ác đạo. Phá hoại pháp rồi sẽ đọa ác đạo. Ở đây kinh giảng rất rõ rệt, nhất định phải đọa địa ngục A Tỳ. Điều này so với chuyện Đức Phật nói ở phần đầu kinh này chẳng khác gì. Chánh kinh: Thị cố Di Lặc, nhược hữu tịnh tính, chư thiện nam tử, vị dục giải thoát, phỉ bán chánh pháp, nghiệp nhân duyên giả, bất dĩ tấn tật nhân cố, nhi tấn tật ư pháp, bất dĩ nhân quá thất cố, nhi ư pháp sanh quá, bất dĩ ư nhân án cố, nhi ư pháp diệt oán. Bởi thế nên Di Lặc, nếu những kẻ thiện nam tử lòng tin trong sạch vì muốn được thoát khỏi nhân duyên của nghiệp phỉ báng chánh pháp, thì chẳng vì ghen ghét người mà ghen ghét pháp, chẳng vì người có lầm lỗi mà tạo lỗi với pháp, chẳng vì oán người mà oán lây cả pháp. Đoạn khai thị này rất trọng yếu. Trước kia ta chưa từng nghe chánh pháp, ta đã tạo tội nghiệp phỉ báng Tam Bảo. Hãy suy nghĩ xem bản thân chúng ta có làm như vậy hay không. Nếu là có, hôm nay đọc đến bộ kinh này, nghe đến Phật pháp này, bản thân tỉnh ngộ rồi, muốn sám hối tội lỗi của chính mình thì có cách nào hay không? Những điều Phật dạy ở đây chính là dạy chúng ta phương cách ấy. Nếu chúng ta đã từng hữu ý hoặc vô ý phỉ báng Phật pháp, tội nghiệp báng pháp rất nặng nề lắm đấy. Mà biết giác ngộ hồi đầu thì vẫn là thiện nam tử, vẫn là thiện nữ nhân vậy. Rốt cuộc quý vị vẫn là người thiện căn sâu dày, cho nên mới nói vì muốn thoát khỏi nhân duyên của nghiệp phỉ báng chánh pháp. Quá khứ đã từng phỉ báng chánh pháp, hiện tại muốn giải thoát, giải trừ tội nghiệp ấy để khỏi đọa vào địa ngục, thì ở đây Phật dạy chúng ta hãy chẳng vì ghen ghét người mà ghen ghét pháp. Chẳng những mình Đức Phật dạy chúng ta như vậy, vào thời xưa ở Trung Quốc, cổ thánh tiên hiền cũng dạy chúng ta như vậy, tức là chẳng giận lây đấy. Ở đây Phật dạy chúng ta đừng giận lây đó, đừng chồng thêm lỗi lầm. Chúng ta chán ghét người nào, nếu như pháp người ấy nói ra là chánh pháp, chẳng phải là tà pháp, thì chẳng vì ghét kẻ ấy mà cũng ghét lây luôn pháp ấy. Chẳng vì kẻ ấy có lỗi lầm, ta bèn cho rằng pháp của họ cũng có lỗi lầm. Hành động như vậy là sai rồi. Vì thế người nào ta ghét, dù hắn có lỗi lầm, hắn có khuyết điểm, ta cũng vẫn chú tâm nghe pháp để xem hắn giảng có lầm lỗi hay không. Nếu pháp kẻ ấy thuyết đúng là chánh pháp, ta phải học theo, chẳng cần phải học theo cách kẻ ấy cư xử. Nghe kẻ ấy thuyết pháp, ta học theo pháp của kẻ ấy thôi. Vì thế chẳng vì oán người khác mà oán lây cả pháp. Vì oán ghét kẻ ấy bèn phỉ báng pháp, thì chính là lầm lẫn vô cùng lớn. Thank you.